là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Rất vui và cảm ơn quý vị đã đồng hành với chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh tăng cường tuyên truyền về bệnh tan máu bẩm sinh trong các nhà trường. Tiếp đó là ghi nhận văn chấn đẩy lùi nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 và Ngày Phụ nữ Việt Nam, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Cùng đi có đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể cán bộ hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Đồng chí khẳng định trong thời gian qua, các cấp hội đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội các cấp. Phong trào phụ nữ và hoạt động hội có chiều sâu, cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ địa chỉ và có sức lan tỏa sâu rộng. Hội đã có nhiều cách làm hay, chủ động phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí mong muốn thời gian tới tập thể cán bộ hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh việc tập hợp thu hút vận động hội viên phụ nữ ra sức thi đua lao động sản xuất, học tập, nâng cao trình độ, huy động các tổ chức cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ, tiếp tục xây dựng nhiều phong trào hoạt động thiết thực, phù hợp. Đồng thời nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Thay mặt hội viên phụ nữ toàn tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nguyễn Thị Bích Nhiệm trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và động viên của các đồng chí lãnh đạo tỉnh đối với phụ nữ tỉnh nhà. Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ quyết tâm nỗ lực thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, đưa phong trào phụ nữ ngày càng phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, Câu lạc bộ Nữ Doanh nhân thành phố Yên Bái vừa tổ chức chương trình giao lưu với chủ đề Gặp gỡ tháng 10 nhân dịp kỷ niệm 93 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Thời gian qua, phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, Câu lạc bộ Nữ Doanh nhân thành phố Yên Bái luôn quan tâm xây dựng tổ chức hội ngày càng lớn mạnh, tập hợp thu hút nhiều thành viên tham gia sinh hoạt. Câu lạc bộ đã tuyên truyền vận động nữ doanh nhân thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương, hỗ trợ bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý, tư vấn, cung cấp thông tin, nghiên cứu thị trường tới các hội viên. Đồng thời, câu lạc bộ còn tích cực tổ chức các hoạt động nhân đạo, từ thiện nhằm khuyến khích thành viên tham gia vào các phong trào hoạt động phát triển cộng đồng. Nổi bật là đóng góp kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho phụ nữ và học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổ chức các gian hàng không đồng, trao quà cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền hàng tỷ đồng. Ngoài ra, với nhiều hoạt động thiết thực, câu lạc bộ đã khẳng định vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với cấp ủy, chính quyền về những vấn đề liên quan đến các chính sách khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Tại chương trình gặp gỡ tháng 10 với chủ đề Hiểu và Thương nhằm truyền tải thông điệp của Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam năm 2023 hướng tới đó là sự thấu hiểu của các lãnh đạo nữ, lắng nghe chia sẻ để cảm thông và cùng nhau xây dựng đội ngũ nữ doanh nhân phát triển bền vững. Tham gia chương trình ở phần giao lưu văn nghệ, các nữ doanh nhân đến từ các tổ doanh nhân trong thành phố đã đem hết lời ca tiếng hát, các điệu nhảy dân ca dân vũ vui nhộn thể hiện tài năng của các nữ doanh nhân.
Hội Phụ nữ huyện Trấn Yên vừa tổ chức sơ kết đánh giá mô hình phân loại rác thải tại nguồn, giao lưu dân vũ nhân kỷ niệm 93 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Để triển khai có hiệu quả mô hình phân loại rác thải tại nguồn và ủ rác hữu cơ bằng công nghệ men vi sinh, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trấn Yên đã tổ chức 173 buổi truyền thông về tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường và sức khỏe con người cho trên 4.500 hội viên phụ nữ tham gia. Tổ chức làm điểm tại hai địa phương tuyên truyền phổ biến về tác hại của rác thải trong sinh hoạt, lợi ích của việc phân loại rác thải tại nguồn, cách phân loại rác và hướng dẫn xử lý rác thải hữu cơ bằng công nghệ men vi sinh thông qua mô hình thùng ủ. Đến nay đã có trên 5.000 hộ gia đình có thùng nhựa phân loại rác thải tại nguồn, trên 2.000 hộ sử dụng thùng ủ rác hữu cơ. Ngoài ra, các chi hội cơ sở đã xây dựng được 112 ngôi nhà xanh thu gom rác thải nhựa tại các thôn bản và khu dân cư, góp phần hoàn thành tiêu chí môi trường đối với thôn kiểu mẫu. Với những kết quả đạt được, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trấn Yên đã khen thưởng cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong phân loại rác thải tại nguồn. Cũng trong dịp này, Hội Phụ nữ huyện Trấn Yên đã tổ chức giao lưu dân vũ giữa các câu lạc bộ dân vũ trong huyện.
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hoạt động truyền thông sinh đẻ an toàn và chăm sóc sức khỏe tại thôn Tà Sùa, xã Bản Công, huyện Trạm Tấu. Tham gia buổi truyền thông có hơn 150 cán bộ, hội viên phụ nữ và bà con nhân dân trên địa bàn xã Bản Công. Tại buổi truyền thông, bằng nhiều hình thức tuyên truyền sáng tạo như diễn kịch, trả lời câu hỏi, chơi trò chơi, đã truyền tải những thông điệp tới hội viên phụ nữ về chăm sóc sức khỏe, bà mẹ và trẻ em, giải pháp sinh con an toàn. Qua đó giúp cán bộ hội làm tốt công tác truyền thông, thay đổi hành vi, làm mẹ an toàn và kỹ năng chăm sóc trẻ cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, nâng cao vai trò và trách nhiệm của người chồng trong chăm sóc sức khỏe vợ và con cái. Bên cạnh đó huy động sự vào cuộc của các cấp các ngành nhằm góp phần làm thay đổi nhận thức của cộng đồng.
Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền cho cán bộ công đoàn cơ sở về công tác phòng chống cháy nổ trong các doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp. Theo đó, cán bộ công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp phía Nam của tỉnh đã được thông tin tuyên truyền về tình hình cháy nổ trong nước nói chung, tỉnh Yên Bái nói riêng. Những hậu quả thiệt hại nghiêm trọng từ cháy nổ gây ra, nhất là những nơi tập trung đông người, tầm quan trọng của công tác phòng chống cháy nổ trong doanh nghiệp, khu công nghiệp, cơ sở vật chất, hạ tầng, phương tiện phòng cháy chữa cháy, phòng ngừa cháy nổ tại doanh nghiệp, khu công nghiệp, kỹ năng xử lý các tình huống cháy nổ xảy ra. Thông qua buổi tuyên truyền, giúp cán bộ công đoàn cơ sở doanh nghiệp có hiểu biết cơ bản kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, từ đó tuyên truyền đến đoàn viên công nhân người lao động nâng cao ý thức chủ động phòng chống cháy nổ tại doanh nghiệp nơi làm việc, đảm bảo an toàn, giảm thiểu tối đa sự cố thiệt hại do cháy nổ gây ra, giúp doanh nghiệp phát triển ổn định. Thưa quý vị, những miếng dán hoạt hình hay còn gọi là sticker là thứ đồ chơi yêu thích của rất nhiều trẻ nhỏ và có thể dễ dàng tìm mua. Thế nhưng những miếng dán có xuất xứ từ Trung Quốc này lại chứa các chất cực kỳ nguy hiểm có thể gây hại đến cơ quan sinh sản và gây ung thư. Đây là cảnh báo từ hệ thống cảnh báo RAPEX của Liên minh châu Âu EU.
Những miếng dán hoạt hình bắt mắt được bán tràn lan trên thị trường. Các nhân vật trẻ yêu thích như búp bê, siêu nhân, ô tô với giá thành từ vài nghìn đồng đến hàng chục nghìn đồng một tấm và đều được ghi rõ Made in China. Em Nhữ Thu Phương, trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Yên Bái cho biết.
Cái sticker đấy thì có thể mua ở tất cả các cửa hàng vì nó phổ biến, tất cả nhiều người sử dụng nên là dẫn đến là mọi người thì cũng nhập hàng về nhiều, về bán chỗ nào cũng có.
Nhiều phụ huynh cũng như nhiều học sinh cho biết miếng dán có hình xuất xứ Trung Quốc là một trong những món đồ chơi ưa thích bởi hình ảnh bắt mắt và giá thành rẻ, phù hợp với cả bé trai và bé gái. Ngoài làm đồ chơi, dán trang trí, nhiều em học sinh còn sử dụng miếng dán trong học tập. Em Đỗ Thị Hồng Ngọc, trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Yên Bái nói.
Chơi sticker này cho chơi từ bé và sau này cho lớn thì cho dùng một cái sticker này trang trí sổ. Những cái này dễ tìm ở các hiệu sách và dễ mua để trang trí ạ. Giá thành thì vừa phải ạ.
Có con trai 5 tuổi, chị Đỗ Thị Hồng Ngọc, phường Hòa, thành phố Yên Bái cho biết, cùng với truyện tranh ô tô siêu nhân thì miếng dán hoạt hình cũng là một trong những món đồ chơi ưa thích của con và được bày bán nhiều trên thị trường nên chị cũng mua cho con chơi. Chị Đỗ Thị Hồng Ngọc, phường Hòa, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Con tôi cũng chuẩn bị vào lớp 1 thì tôi thường chọn đồ chơi cho con như là sticker này hoặc là những cái hình khối đồ chơi xếp hình các thứ. Sticker thì các bạn nhà tôi bạn nào cũng thích, mua rất nhiều.
Cục Quản lý Chất lượng Hàng hóa, Tổng cục Đo lường Chất lượng đã kiểm nghiệm phát hiện những miếng dán đồ chơi Trung Quốc chứa chất độc phthalate vượt tới 480 lần ngưỡng an toàn. Liên minh châu Âu cũng đã xếp loại đồ chơi này vào danh sách cực kỳ nguy hiểm bởi chúng chứa các chất độc hại, đặc biệt là DEHP và DINP với nồng độ vượt mức cho phép. Những chất này có thể xâm nhập vào cơ thể con người bằng cách tiếp xúc qua da, qua đường miệng và hô hấp, gây ung thư, vô sinh và ảnh hưởng tới chức năng của gan và thận. Do vậy, mỗi bậc phụ huynh cần cân nhắc kỹ và xem rõ nguồn gốc xuất xứ trước khi để trẻ tiếp xúc với những miếng dán xuất xứ từ Trung Quốc này.
Quý vị và các bạn vừa nghe tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý thính giả, thalassemia hay tan máu bẩm sinh là bệnh di truyền không chỉ gây ra nỗi đau dai dẳng cho bệnh nhân, trở thành gánh nặng kinh tế mà còn tác động tiêu cực đến chất lượng dân số, suy giảm sự phát triển giống nòi. Căn bệnh này tuy khó chữa song có thể phòng tránh khi người dân hiểu biết đầy đủ về bệnh, chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh. Đặc biệt, việc xét nghiệm và phát hiện mang gen thalassemia sớm từ lứa tuổi thành thiếu niên để quản lý và phòng tránh có ý nghĩa rất quan trọng. Chính vì vậy, thời gian qua, việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về căn bệnh này trong nhà trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái ngày càng được quan tâm. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Buổi giao lưu truyền thông nhóm của các bác sĩ Bệnh viện Huyết học Truyền máu Trung ương với học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh Yên Bái đã giúp cho các học sinh được trang bị tìm hiểu thêm nhiều kiến thức về căn bệnh mãn tính nguy hiểm với tỷ lệ di truyền cao nhất thế giới này. Theo thống kê của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, tại Yên Bái tỷ lệ trẻ sinh ra mắc bệnh tan máu bẩm sinh là khoảng hơn 1,6 phần nghìn. Trong đó có những dân tộc có tỷ lệ mang gen tan máu bẩm sinh cao như Tày trên 26%, Dao trên 25%, Mông gần 7%. Điều đáng lo ngại là hiện nay hầu hết những người trong các cộng đồng này đều không có kiến thức và được trang bị cách phòng chống bệnh tan máu bẩm sinh. Em Nguyễn Phương Nhi, lớp 12A, trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh Yên Bái chia sẻ.
Em là người xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Thì xã em thì mọi người chưa biết về cái bệnh này và em là một trong những số người đấy ạ. Thì hôm nay em được các bác sĩ của Bệnh viện Huyết học Trung ương về truyền tải những thông tin về bệnh tan máu bẩm sinh này thì em thấy vô cùng quan trọng. Nhưng mà em rất là yên tâm vì em biết là bệnh này có thể phòng tránh được. Nếu mà em mà bị mắc bệnh tan máu bẩm sinh này thì em sẽ báo cho những người thân trong gia đình, nhất là anh em họ hàng ruột thịt của mình ạ, để họ biết cách phòng tránh và đi xét nghiệm kịp thời ạ.
Em Hoàng Thị Quỳnh Trang, lớp 12D, trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh Yên Bái cho biết.
Đầu tiên thì em chưa hề biết về cái bệnh tan máu bẩm sinh này, và sau khi mà được nghe tuyên truyền em cảm giác rất là bất ngờ và ngỡ ngàng, vì cái đây là một loại bệnh rất là phổ biến mà trong khi là tại sao mình không biết, khi mà nó rất là nghiêm trọng và ảnh hưởng rất là nhiều đến cuộc sống của người dân và các bạn học sinh. Và kể cả là em là một người dân tộc Tày và cái tỷ lệ mắc bệnh ở dân tộc Tày là 20%, 20,6%. Nó là rất là cao và em cũng cảm thấy là mình cần phải hiểu biết nhiều hơn để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình.
Bệnh tan máu bẩm sinh là một nhóm bệnh huyết sắc tố gây thiếu máu, tan máu di truyền. Khi mắc bệnh tan máu bẩm sinh, người bệnh sẽ phải truyền máu suốt đời, chất lượng cuộc sống suy giảm, tỷ lệ tử vong rất cao. Nếu một cặp vợ chồng kết hôn mà hai người đều mang gen bệnh, thì 25% trẻ sinh ra mắc bệnh thể nặng, 25% con sinh ra khỏe mạnh bình thường và 50% khả năng con mắc bệnh mức độ nhẹ hoặc mang gen bệnh. Trẻ mắc bệnh tan máu bẩm sinh phải điều trị suốt đời bằng việc truyền máu, thải sắt, ghép tủy. Việc điều trị vô cùng tốn kém, tạo ra nòi giống không khỏe mạnh và trở thành gánh nặng cho xã hội. Tiến sĩ bác sĩ Vũ Đức Bình, Phó Giám đốc Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cho biết.
Bệnh này thì tỷ lệ gặp rất là cao ở những dân tộc thiểu số. Những dân tộc này là người ta hay kết hôn mà cận huyết thống, cho nên là cái tỷ lệ bệnh gặp bệnh này rất là nhiều. Người bố mang gen bệnh và mà gặp mẹ mang gen bệnh thì 100% con cái sinh ra là bị bệnh. Và người bệnh phải mang gen bệnh suốt đời. Điều trị bệnh này thì hiện nay là chủ yếu mới bằng truyền máu và thải sắt. Nó sẽ tiêu tốn một cái nguồn kinh phí rất lớn cho nền kinh tế. Đặc biệt là trong điều kiện mà khan hiếm máu, các thuốc thải sắt khó khăn thì việc điều trị bệnh cũng gặp rất nhiều khó khăn.
Bệnh tan máu bẩm sinh có tỷ lệ người mang gen và mắc cao ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đến nay vẫn chưa thể chữa khỏi, nhưng hoàn thành hoàn toàn là có thể phòng tránh được nếu xét nghiệm trước khi kết hôn và chẩn đoán trước sinh để thực hiện các biện pháp dự phòng, như hạn chế kết hôn giữa những người mang cùng gen, tầm soát, chẩn đoán trước sinh để thực hiện điều trị thai nghén hoặc chẩn đoán sàng lọc sơ sinh nhằm đưa ra hướng điều trị kịp thời. Trong buổi làm việc của Bệnh viện Huyết học Truyền máu Trung ương tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Phổ thông tỉnh, đã có 100% học sinh và giáo viên, nhân viên tại trường được lấy mẫu xét nghiệm tầm soát để sàng lọc, theo dõi và điều trị khi mắc bệnh. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Chi, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương nói.
Chúng tôi lựa chọn nhóm học sinh thanh thiếu niên để làm sàng lọc cái bệnh lý này là thứ nhất là tại vì là cái thời điểm mà để làm sàng lọc cái bệnh lý tan máu bẩm sinh tốt nhất là thời điểm tiền hôn nhân. Cái thứ hai nữa là các bạn học sinh thanh thiếu niên là những cái bạn mà sẽ là những cái tuyên truyền viên tốt nhất. Trước khi mà chúng tôi đến làm việc với trường ngày hôm nay thì cái hiểu biết của các bạn học sinh ở tại trường nó còn hạn chế. Nhưng mà sau khi mà chúng tôi trao đổi, chia sẻ với các bạn ấy về cái bệnh lý tan máu bẩm sinh thì tôi thấy rằng là cái hiểu biết của các bạn đã được tăng lên. Các bạn đã biết thế nào là người bệnh, các biểu hiện của người bệnh tan máu bẩm sinh, biết thế nào là người mang gen và cách phát hiện người mang gen cũng như là các cái thời điểm xét nghiệm sàng lọc, các cái phương pháp sàng lọc trước sinh cho những cái trường hợp mà có nguy cơ sinh ra con bị bệnh. Và tôi rất là hy vọng là sau cái buổi làm việc ngày hôm nay thì các bạn sẽ hiểu rõ biết hơn, hiểu biết hơn, đồng thời là sẽ tuyên truyền cái bệnh lý này đến tất cả mọi người trong cộng đồng, đặc biệt là những anh chị em, họ hàng, hàng xóm của mình, để cái bệnh lý này để cái bệnh lý này là càng ngày càng nhiều người trong cộng đồng biết đến nó.
Em Hoàng Trần Long, lớp 12D, trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh Yên Bái cho biết.
Sau khi mà em được nghe các cô chú tuyên truyền là căn bệnh này là căn bệnh di truyền từ bố mẹ sang con và có tỷ lệ di truyền rất là cao thì em rất là lo lắng. Nhưng mà sau khi được các bác sĩ xét nghiệm và tuyên truyền về cách phòng tránh thì em cũng đã yên tâm hơn rất nhiều. Nếu như em là một học sinh mà sau khi xét nghiệm thì có gen di truyền mang căn bệnh tan máu thì em sẽ về nhà và tuyên truyền cho bố mẹ và anh chị em trong gia đình về căn bệnh này để sàng lọc cho mọi người.
Yên Bái là một trong những tỉnh có tỷ lệ người mang gen bệnh tan máu bẩm sinh cao, trong khi đó mức độ hiểu biết về căn bệnh này đặc biệt là ở lứa tuổi thanh thiếu niên còn hạn chế. Do vậy, việc truyền thông cung cấp thông tin về nguyên nhân gây bệnh và các giải pháp chủ yếu trong điều trị và phòng chống bệnh tan máu bẩm sinh tại các trường từ trung học cơ sở đến trung học phổ thông, tư vấn xét nghiệm sàng lọc phát hiện người mang gen bệnh là rất quan trọng, qua đó nâng cao nhận thức, thái độ, hành vi của xã hội, cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ về tầm quan trọng của việc khám sức khỏe trước khi kết hôn, tầm soát, chẩn đoán và điều trị sớm bệnh tật trước sinh và sơ sinh, góp phần làm giảm gánh nặng về kinh tế cho gia đình, cộng đồng, xã hội.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái, 5 năm gần đây toàn tỉnh có gần 2.400 trường hợp tảo hôn, trong đó tảo hôn từ vợ là 1.536 người, chiếm 65%. Hơn 90% số phụ nữ tảo hôn đều sinh con thứ ba trở lên, phần lớn thuộc diện hộ nghèo. Để tiếp tục đẩy lùi tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh Yên Bái tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cho người dân về luật hôn nhân gia đình nhằm đẩy lùi tình trạng này, ghi nhận tại huyện Văn Chấn.
Nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tập trung chủ yếu ở đồng bào người Mông, người Dao tại các huyện vùng cao Trạm Tấu, Mù Căng Chải, Văn Chấn. Nguyên nhân là do các hủ tục vẫn còn tồn tại trong đời sống của người dân. Công tác tuyên truyền đôi lúc chưa kịp thời, chưa sát thực tế. Để đẩy lùi tình trạng này, các cấp ủy chính quyền Mặt trận Tổ quốc các cấp đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể phối hợp với các cơ quan chức năng tập trung đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng tuyên truyền giáo dục về hôn nhân và gia đình. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức đoàn thể, nhất là cấp cơ sở, nhằm đẩy lùi hôn nhân cận huyết thống. Bà Hoàng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Văn Chấn cho biết.
Những năm trước ấy thì cái việc tảo hôn hôn nhân cận huyết thống thì mỗi một năm trung bình của huyện Văn Chấn nó cũng tầm khoảng 30 đến 40 cặp. Tuy nhiên là trong những năm qua thì huyện Văn Chấn đã tăng cường đưa chính sách pháp luật, tuyên truyền chính sách pháp luật đến với người dân, đặc biệt là giao cho phòng tư pháp này, phối hợp với phòng nội vụ và phòng dân tộc huyện thường xuyên tăng cường triển khai chính sách pháp luật, đặc biệt là về tảo hôn hôn nhân cận huyết thống đến với đồng bào các dân tộc số, đặc biệt là giao cho cấp ủy chính quyền địa phương ấy phải lấy nhiệm vụ mà tuyên truyền về tảo hôn hôn nhân cận huyết thống là nhiệm vụ hàng đầu, vì là khi mà đã tảo hôn cũng như là hôn nhân cận huyết thống nó ảnh hưởng đến giống nòi cũng như là chất lượng về sự phát triển của trẻ. Đấy, từ những cái tác hại đấy thì hiện nay là qua hàng năm chúng ta làm tốt công tác tuyên truyền vận động như vậy thì thấy rằng là kết quả nó rất khả quan, và trong một vài năm gần đây thì cái tỷ lệ tảo hôn thì vẫn còn, tuy nhiên là cái hôn nhân cận huyết thống thì hầu như là ở trên địa bàn huyện Văn Chấn đến nay là đã cơ bản là không còn cái tình trạng đó.
Xã An Lương, một xã vùng sâu vùng xa của huyện Văn Chấn, nơi có đông đồng bào dân tộc Dao, dân tộc Mông sinh sống, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vẫn còn xảy ra. Vì vậy, để đẩy lùi tình trạng này, xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân, yêu cầu hệ thống chính trị cùng vào cuộc để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa. Anh Vàng A Cao, trưởng thôn Suối Rầm, xã An Lương, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Cấp ủy đảng, chính quyền cũng như là thôn bản thường xuyên tuyên truyền vận động và cũng bằng với nhiều cái hình thức là vận động tại nhà hoặc là bằng những cái thức truyền thông khác, cũng như là thành lập những cái tổ nhóm đội, những câu lạc bộ mang tính chất là tuyên truyền để giảm thiểu cái tình trạng tảo hôn hôn nhân cận huyết thống. Trong cái năm 2023 này thì đầu năm đến nay thì chưa có cháu nào, tuy nhiên là năm ngoái thì có 2 trường hợp thì cũng đã đến tuyên truyền vận động, cũng như là xã, bên ủy ban xã cũng lên tuyên truyền vận động rất nhiều. Và năm nay cũng có một số trường hợp là cũng có nguy cơ như vậy, thì chúng tôi đã tổ chức vận động đi tuyên truyền các cháu thực hiện là không tiến hành tảo hôn.
Những năm gần đây, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Yên Bái nói chung và huyện Văn Chấn nói riêng đã giảm rõ rệt. Hôn nhân cận huyết thống đã không còn xảy ra. Các gia đình, nhất là chị em phụ nữ ở vùng dân tộc thiểu số đã dần thay đổi nhận thức, tuân thủ pháp luật về hôn nhân và gia đình, tập trung phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Hàng năm, huyện đã giao nhiệm vụ cụ thể cho người đứng đầu cấp ủy chính quyền, các đoàn thể, bí thư chi bộ và cho đảng viên tại các thôn bản để tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt luật hôn nhân và gia đình. Ông Hoàng Văn Cội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Lương cho biết.
Giảm được cái tình trạng này thì đối với thôn bản là hết sức quan trọng. Trong đó là hiện nay thì có thành lập cái tổ tư vấn cộng đồng tại thôn. Đặc biệt nhất là vai trò quan trọng nhất là bí thư chi bộ, trưởng thôn bản và người uy tín và các ban ngành trong thôn bản. Những người mà sát gần dân, sát dân nhất và nắm bắt tình hình trực tiếp nhất đối với bà con nhân dân. Có cái biểu hiện, có những cái nắm bắt được cái tình hình thì thứ nhất là tổ chức tuyên truyền vận động luôn những cái cặp có biểu hiện là tảo hôn, thế và đồng thời là cũng như là báo cáo về đảng ủy ban nhân xã để can thiệp kịp thời.
Theo thống kê năm 2019, toàn tỉnh có 326 trường hợp tảo hôn. Đến năm 2022, con số này giảm xuống còn 63 trường hợp và không có trường hợp nào kết hôn cận huyết thống. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh vẫn còn 55 trường hợp tảo hôn. Trước thực tế này, cuối tháng 8 vừa qua, tỉnh ủy Yên Bái vừa ban hành đề án số 17 để đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống giai đoạn 2023-2025. Đề án cho thấy cần sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, góp phần mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho người dân vùng cao của tỉnh Yên Bái.
Phần cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ. Là bí thư đoàn của Sở Y tế kiêm Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Yên Bái, Hoàng Tuấn Linh không chỉ được biết đến là người năng nổ nhiệt tình trong các hoạt động của đoàn cũng như hoạt động chuyên môn, mà còn là đoàn viên tiên phong trong công tác chuyển đổi số. Với nhiều đề tài, sáng kiến, kinh nghiệm áp dụng hiệu quả trong công tác khám chữa bệnh, đặc biệt là ứng dụng công nghệ số trong điều trị và quản lý bệnh nhân, đã giúp Hoàng Tuấn Linh cùng tập thể cán bộ, nhân viên ngành y tế Yên Bái thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và cùng đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh trở thành những nhân tố tích cực trong công cuộc chuyển đổi số. Mới đây, Hoàng Tuấn Linh đã trở thành đại diện tiêu biểu cho tỉnh đoàn Yên Bái tham dự hội thi bí thư đoàn cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ nhất năm 2023. Chuyên mục tuổi trẻ hôm nay mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ thủ lĩnh đoàn nhiệt huyết, đầy sáng tạo qua ghi nhận sau.
Hoàng Tuấn Linh sinh năm 1988, tốt nghiệp thạc sĩ răng hàm mặt và đã trải qua 11 năm công tác trong ngành y tế Yên Bái. Với nhiều công việc khác nhau, từ bác sĩ điều trị lâm sàng trực tiếp cho người bệnh đến phó trưởng phòng nghiệp vụ y của Sở Y tế. Ở bất cứ cương vị nào, Linh cũng luôn nêu cao vai trò trách nhiệm, nhiệt huyết với công việc được giao. Được tín nhiệm bầu là bí thư đoàn thanh niên Sở Y tế, Linh lại càng thể hiện khả năng sáng tạo, tinh thần thủ lĩnh trong các phong trào chuyển đổi số của ngành, có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội. Là đại diện tiêu biểu cho tỉnh đoàn Yên Bái tham dự hội thi bí thư đoàn cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ nhất năm 2023, Hoàng Tuấn Linh mang trong mình rất nhiều cảm xúc. Tiếp chúng tôi bằng nụ cười luôn thường trực trên môi, Linh chia sẻ.
Đại diện cho tỉnh đoàn Yên Bái tham dự hội thi bí thư đoàn cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ nhất năm 2023 thì thực sự đây là một niềm vinh dự tự hào của bản thân mình, đồng thời thì mình thấy đây là một cái cơ hội tuyệt vời để mình có thể học hỏi thêm được nhiều kiến thức cũng như là mô hình hoạt động nó hiệu quả trong công tác đoàn khắp nơi trên cả nước. Mình nghĩ là mình đóng góp chưa nhiều, bởi vì trong cả một sự đóng góp rất là lớn lao của ngành y tế Yên Bái, đoàn thanh niên chỉ là một bộ phận nhỏ. Tuy nhiên thì chúng mình có một cái ưu điểm là một thế hệ trẻ, nên trong các cái hoạt động của đoàn thì luôn luôn là tiên phong.
Quá trình công tác, Hoàng Tuấn Linh không chỉ làm tốt nhiệm vụ chuyên môn mà còn luôn thể hiện rõ vai trò trách nhiệm của người thủ lĩnh thanh niên sáng tạo, tận tâm, đảm bảo phục vụ người dân tận tình, có nhiều sáng kiến áp dụng chuyển đổi số trong hoạt động của ngành. Khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, Linh đã chủ động kịp thời tham mưu cho Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, Ban Giám đốc Sở, trực tiếp phối hợp tham mưu xây dựng các kế hoạch liên quan thành lập các khu cách ly tập trung của tỉnh, các văn bản về hướng dẫn quản lý chăm sóc điều trị người mắc COVID-19 tại nhà, phần mềm báo cáo số liệu về F0 nhằm phục vụ cho các báo cáo của Sở Y tế, cũng như các báo cáo thông tin lên Ủy ban Nhân dân tỉnh. Anh cũng đã xuất sắc hoàn thành 6 đề tài cấp cơ sở, tham gia một đề tài cấp tỉnh, được Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở ngành y tế đánh giá có ý nghĩa thực tiễn cao. Trong một số trường hợp khả năng giao tiếp của bệnh nhân bị hạn chế như phẫu thuật xương hàm mặt, đặt nội soi khí quản không thể nói chuyện được, thì bảng hình ảnh của anh có thể hỗ trợ người bệnh truyền đạt những yêu cầu như ăn uống, nghỉ. Bác sĩ Hoàng Đức Long, Bí thư Đoàn Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái nhận xét.
Đồng chí Linh, Bí thư Đoàn Sở Y tế là một đồng chí rất năng động, nhiệt huyết và luôn luôn chủ động trong tất cả những công việc về các công tác đoàn của sở, của các chi đoàn. Và đồng chí Linh thì luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ tất cả các chi đoàn.
Với vai trò là Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Đoàn Thanh niên Sở Y tế, cũng như tham gia vào hoạt động của Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Yên Bái, bác sĩ Linh đã tích cực dẫn dắt nhiều hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc hướng về cộng đồng. Tiêu biểu như anh đã phối hợp tổ chức và kết nối rất nhiều chương trình như khám sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 10.000 người dân tại các địa phương trong tỉnh, tham gia tổ chức Tết Trung thu cho hơn 500 bệnh nhân nhi mỗi năm, tham gia tổ chức tặng trên 550 xuất quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em khuyết tật, thương binh liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng. Nói về bí thư chi đoàn Hoàng Tuấn Linh, bà Lê Thị Hồng Vân, giám đốc Sở Y tế cho biết.
Bác sĩ Linh là một bác sĩ trẻ, năng nổ. Trong các cái hoạt động chuyên môn thì bác sĩ Linh luôn thể hiện cái vai trò trách nhiệm rất là cao, năng động, chủ động và sáng tạo trong công việc. Trong hoạt động đoàn là vị trí là bí thư đoàn thanh niên của Sở Y tế thì đồng chí Linh luôn thể hiện là vai trò dẫn dắt đoàn kết tập hợp thanh niên của Sở Y tế để thực hiện lôi cuốn thanh niên vào các cái phong trào thi đua của tỉnh, của ngành.
Với những thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên cũng như trong công tác chuyên môn, bác sĩ Hoàng Tuấn Linh đã 5 năm liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và 7 bằng khen, 3 giấy khen của các cấp: Bộ Y tế, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế, tỉnh đoàn Yên Bái. Anh cũng là một trong những cán bộ đoàn, đoàn viên tiêu biểu giai đoạn 2021-2022 được nhận giấy khen tại lễ tuyên dương Liên hoan thanh niên tiên tiến đoàn khối các cơ quan tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ 16 năm 2022.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Quán này trang trí trẻ trung và chất phết anh nhỉ?
Ừ, anh nghĩ em sẽ thích mà.
Em mời anh chị gọi đồ ạ.
Cho anh một nước ép cam, một cốc tai nho và một shisha nhé.
Kìa, anh đã hứa là không hút thuốc rồi mà.
Em ơi, thuốc lá mới hại, chứ shisha thuốc lá điện tử có sao đâu.
Thuốc lá điện tử thì vẫn có nicotine, là chất gây nghiện, làm tăng nhịp tim, tăng đường máu, gây các bệnh tim mạch, tiểu đường. Mà trong thuốc lá điện tử có glico, là chất được sử dụng cho chất chống đông, có khả năng gây ung thư đấy.
Thì anh đang định cai thuốc nên mới chuyển qua dùng thử cái này.
Em thấy báo chí, thậm chí trên trang tin của Tổ chức Y tế Thế giới cũng nói chưa có bằng chứng chứng minh thuốc lá điện tử giúp cai nghiện thuốc lá thông thường. Mà anh hút thuốc lá điện tử khéo chỉ làm anh hút cả hai loại, còn nguy hại hơn ý.
Em nói như chuyên gia vậy.
Chứ sao nữa, vì anh mà em tìm hiểu đấy. Mà thôi, anh bỏ hết các loại thuốc lá đi cho em nhờ.
Ừ, anh biết rồi. Anh sẽ cố cai thuốc lá, cả shisha luôn, hay thuốc lá điện tử gì đó, cai hết nhé.
Vâng, miễn là anh không cai em là được.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare. Và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống. Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.